2. Kinh Trú Độ Thọ. Tôi nghe như vậy: một thời Phật trú tại nước Xá Vệ, ở tại rừng Thắng Lâm, trong giường cấp cô độc, chu kỳ cây trú độ trổ hoa. Bấy giờ Phật nói với các tỳ kheo: một, nếu lá cây trú độ ở tam thập tam thiên úa vàng, lúc đó thiên chúng ở tam thập tam thiên vui mừng hớn hở, cho rằng lá cây trú độ chẳng bao lâu nữa sẽ rụng. 2. Rồi thì lá cây ở tam thập tam thiên đã rụng, lúc đó chư thiên ở tam thập tam thiên vui mừng hớn hở, cho rằng lá cây trú độ chẳng bao lâu nữa sẽ mọc lại. 3. Rồi thì lá cây trú độ ở tam thập tam thiên đã mọc lại, lúc đó chư thiên ở tam thập tam thiên vui mừng hớn hở, cho rằng cây trú độ chẳng bao lâu nữa sẽ kết ra mạng lưới. 4. Rồi thì cây trú độ ở tam thập tam thiên đã kết mạng lưới, lúc đó chư thiên ở tam thập tam thiên vui mừng hớn hở, cho rằng cây trú độ chẳng bao lâu nữa sẽ nở nụ giống như mỏ chim. 5. Rồi thì cây trú độ ở tam thập tam thiên đã nở nụ giống như mỏ chim, lúc đó chư thiên ở tam thập tam thiên cho rằng cây trú độ chẳng bao lâu nữa sẽ nở hoa giống như cái bát. 6. Rồi thì cây trú độ ở tam thập tam thiên đã nở hoa như cái bát, lúc đó chư thiên ở tam thập tam thiên hớn hở, cho rằng cây trú độ chẳng bao lâu hoa sẽ nở tròn trịa. 7. Khi cây trú độ nở hoa tròn trịa, nó chiếu ra ánh sáng, màu sắc và tỏa ra mùi thơm trong chu vi trăm do tuần. Lúc bấy giờ vào tháng tư mùa hạ, các vị tam thập tam thiên vui đùa với năm món dục lạc cõi trời. Đó là tam thập tam thiên tập trung dưới cây trú độ mà hưởng thọ sự hoan lạc. Quá trình thánh đệ tử tu tập. 1. Theo ý nghĩa như thế, vị thánh đệ tử cũng vậy. Khi suy nghĩ đến việc xuất gia, lúc đó vị thánh đệ tử như là chiếc lá úa vàng, cũng giống như lá cây trú độ ở cõi tam thập tam thiên vàng úa. 2. Lại nữa, khi vị thánh đệ tử cạo bỏ râu tóc, mặc áo cà sa, với chí tín từ bỏ gia đình, sống không gia đình, học đạo, lúc đó vị thánh đệ tử được gọi là lá rụng, như lá cây trú độ ở tam thập tam thiên rụng xuống. 3. Lại nữa, khi vị thánh đệ tử ly dục, ly pháp ác bất thiện, có tầm, có tứ, có hỷ và lạc phát sinh do viễn ly, thành tựu và an trụ sơ thiền, lúc đó vị thánh đệ tử được gọi là sanh trở lại như lá cây ở tam thập tam thiên sanh trở lại. 4. Lại nữa, khi vị thánh đệ tử tầm và tứ đã dứt, nội tỉnh nhất tâm không tầm không tứ, có hỷ lạc do định sanh, thành tựu và an trụ nhị thiền, lúc đó thánh đệ tử được gọi là sanh mạng lưới, như cây trú độ ở tam thập tam thiên sanh mạng lưới. 5. Lại nữa, khi vị thánh đệ tử lìa hỷ dục, an trụ xả vô cầu, với chánh niệm chánh trí thân cảm giác lạc, điều mà thánh nói là an trú lạc có xả và niệm, thành tựu an trụ tam thiền, lúc đó thánh đệ tử được gọi là nở nụ như mỏ chim, cũng như cây trú độ ở tam thập tam thiên nở nụ như mỏ chim. 6. Lại nữa, khi thánh đệ tử diệt lạc, diệt khổ, ưu và hỷ từ trước cũng đã diệt, không khổ, không lạc, xả và niệm thanh tịnh, thành tựu an trụ tứ thiền, vị thánh đệ tử lúc đó được gọi là nở hoa như cái bát vậy. cũng như cây trú độ ở tam thập tam thiên nở hoa như cái bát. 7. Lại nữa, khi thánh đệ tử các lậu đã được diệt tận, tâm giải thoát, tuệ giải thoát, ngay trong đời hiện tại này mà tự tri, tự giác, tự tác chứng, thành tựu, an trụ, vị ấy biết một cách như thật rằng sanh đã hết, phạm hạnh đã vững, điều cần làm đã xong, không còn tái sanh nữa. Lúc đó, vị thánh đệ tử được gọi là hoa nở tròn trịa, cũng giống như cây trú độ ở tam thập tam thiên nở hoa tròn trịa. Đó là vị tỳ kheo lậu tận A-la-hán được tam thập tam thiên tập hội tại chánh điện thiện pháp hỏi han khen ngợi rằng: vị thánh đệ tử tôn quý đó ở tại thôn ấp kia đã cạo bỏ râu tóc, mặc áo cà sa, chí tín, lìa bỏ gia đình, sống không gia đình, học đạo, các lậu đã hết, tâm giải thoát, tuệ giải thoát, ngay trong đời hiện tại này tự tri, tự giác, tự tác chứng, thành tựu, an trụ, biết một cách như thật rằng sự sanh đã hết, phạm hạnh đã vững, điều cần làm đã làm xong, không còn tái sanh nữa. Đó là sự tập hội của các A-la-hán lậu tận, như chư thiên tam thập tam thiên cùng tập hội dưới cây trú độ vậy. Phật thuyết như vậy, các vị tỳ kheo sau khi nghe những điều Phật thuyết, hoan hỷ phụng hành.